Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa, tác giả Đường Thất Công Tử. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Chương 20. Ở một góc độ nào đó, bãi đỗ xe quả là nơi gặp gỡ lý tưởng. Bạn hãy tưởng tượng xem, một đôi nam nữ gặp nhau trong bãi đỗ xe, cô gái liền có thể phán đoán ra thân thế của chàng trai thông qua chiếc xe mà anh ta sử dụng. Từ đó nảy sinh một mối tình lãng mạn mộng mơ. Ví dụ, chàng trai đó lái chiếc có giá hơn 10 vạn tệ sẽ có sự lãng mạn tạm được. Nếu là chiếc có giá 7-80 vạn tệ sẽ có sự lãng mạn bình thường. Nếu là chiếc Porsche có giá hơn 100 vạn tệ sẽ rất lãng mạn. Nếu là chiếc Ferrari 612 có giá khoảng trên dưới 400 vạn tệ sẽ vô cùng lãng mạn. Nếu là chiếc Cherry QQ thì không cần phải suy nghĩ nữa. Hà Đại Thiếu Gia điều khiển chiếc Porsche đối diện với dòng siêu xe đó, Chu Việt Việt vẫn có thể dễ dàng nói lời chia tay. Điều đó chứng tỏ rằng kiếp này cô ấy chắc chắn là nhân vật chính. Từ cổ chí kim, tất cả các nhân vật nữ chính đều không bị mê hoặc trước sự giàu sang, không chịu khuất phục trước vũ lực, không nhận ngân phiếu cũng không nhận xét. Thậm chí, ngay cả những nhân vật nữ chính là các cô gái lầu xanh mà các tác phẩm văn học khắc họa cũng không phải là ngoại lệ. Cho dù nhân vật nam chính tới chơi bời với bạn, bạn cũng không được nhận tiền. Nếu nhận rồi, bạn sẽ không còn là nhân vật chính phù hợp với tiêu chuẩn nữa, sẽ bị chuyển sang vị trí diễn viên phụ. Sở dĩ Hà Đại Thiếu Gia không thể xa rời Chu Việt Việt, phần nhiều cũng bởi vì anh ta cảm thấy Chu Việt Việt không hám tiền. Nhưng thực ra tôi rất nghi ngờ khả năng Chu Việt Việt vốn không biết giá trị thực của chiếc xe hơi trước mặt. Tôi đã có thể tưởng tượng rằng giá như vào một ngày đẹp trời, cô ấy và Hà Đại Thiếu Gia có một cuộc đối thoại về chiếc Porsche này. Tất nhiên cô ấy sẽ hỏi, chiếc xe này của anh cũng không tồi đấy nhỉ, chắc chỉ có giá 20-30 vạn tệ nhỉ. Tôi nháy mắt với Chu Việt Việt, dịch sang ngôn ngữ lời nói có nghĩa là, sao cậu lại đi cùng Hà Đại Thiếu Gia? Nhưng dường như cô ấy không nhận được tín hiệu, vẫn chống cằm tự thán. Tần Mạc nhẹ nhàng buông tôi ra, tay phải ôm quanh eo tôi, quay người gật đầu với họ, coi như một lời chào hỏi. Còn biểu hiện trên khuôn mặt của Hà Đại Thiếu Gia bỗng trở nên sinh động. Ánh mắt lấp lánh những tia bừng sáng, giống như một bệnh nhân hấp hối trong giây phút hồi quang phản chiếu. Tôi nghĩ, hỏng rồi, vở kịch ngày hôm qua thế là mất công tôi rồi. Vốn tôi định đưa ra một giải pháp cứu vãn tình thế, nhưng Tần Mạc lại có mặt tại đó thì chẳng làm ăn được gì. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng đẩy anh vào trong xe, thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe lại. Một loạt các động tác được tiến hành nhanh chóng, tuần tự. Anh hạ cửa kính xuống, nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi cúi đầu nói, lái xe cẩn thận nhé. Anh nhướng mày đáp, anh luôn lái xe rất cẩn thận. Tôi phản bác, rõ ràng lần trước còn đâm vào hàng rào trắng. Anh khiêu khích, đó chẳng phải là vì em gây rối ở bên cạnh anh sao? Tôi dứ nắm đấm về phía anh bật cười thành tiếng. Được rồi, buổi tối nhớ mua vỏ bánh chẻo đấy. Nói xong, anh mở khóa khởi động xe. Chiếc xe biến mất trong tầm mắt chúng tôi. Hà Đại Thiếu Gia lên tiếng, Nhàn Tống, cô và Việt Việt. Cuối cùng, Chu Việt Việt đã phản ứng lại. Sau tiếng kêu đầy kinh ngạc của cô ấy, màn kịch mà chúng tôi diễn ngày hôm qua đang đứng trên bờ đổ vỡ, nhất thời sững người lại không nói câu gì. Tôi vội vàng lao tới giả bộ hốt hoảng nói, Việt Việt, em đừng hiểu nhầm, tôi và anh ta không có chuyện gì cả, là do anh ta cứ thích tôi vốn không thích anh ta, tôi và anh ta thật sự không có gì cả. Chu Việt Việt nhanh chóng nhập vai, quay mặt đi không thèm để ý đến tôi. Vốn dĩ tôi định túm lấy ống quần của cô ấy, kết quả là hôm nay cô ấy lại mặc một chiếc váy ngắn, chẳng thể túm lại được, nhất thời không biết phải ra tay như thế nào. Chu Việt Việt trưng ra vẻ mặt như người mộng du, quay đầu lại nói, yêu anh đã khiến em phải chịu nhiều áp lực, không chỉ phải đề phòng nữ giới mà còn đề phòng cả nam giới nữa. Anh có biết không, ngày nào em cũng phải sống trong lo âu, thấp thỏm. Tôi cố gắng suy nghĩ xem tại sao cô ấy lại nói phải đề phòng nữ giới đầu tiên, rồi lại nói đề phòng nam giới. Nhưng cổ họng đã tự động lên tiếng, Em yêu, đừng lo sợ, anh sống là người của em, chết là thần may mắn của em. Cuối cùng, Hà Đại Thiếu Gia không chịu đựng nổi nữa, bước lùi lại phía sau một bước và phải đèn xe ô tô, nở một nụ cười đau khổ, nói: tôi đi trước đây. Chu Việt Việt đưa mắt nhìn theo chiếc Porsche của Hà Đại Thiếu Gia đang xa dần. Trong các bộ phim truyền hình, khi diễn tới cảnh này, luôn sử dụng hình ảnh quay chậm, lồng bài hát kiểu như anh nói muốn cưới em, kết quả là lấy nhầm người khác. Sau đó xuất hiện khuôn mặt nhìn nghiêng đầy ưu tư của nhân vật nam chính và khuôn mặt đẫm nước mắt cùng ánh nhìn xa xăm của nhân vật nữ chính. Đồng thời tái hiện lại những cảnh họ cùng đùa vui trên bãi biển, cùng nhau ăn quà vặt bên đường, tái hiện lại nụ hôn đầu tiên, khiến khán giả không cầm được nước mắt. Nhưng hiện thực luôn rất tàn nhẫn, công năng chiếc Porsche của Hà Đại Thiếu Gia quá tốt, sau khi khởi động đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong vòng 30 giây, khiến ánh mắt nhìn theo đầy buồn bã của Chu Việt Việt kết thúc cũng chỉ trong vòng thời gian đó, hoàn toàn không thể nhuốm màu u buồn bầu không khí xung quanh được. Tôi cất tiếng: hai người hà tất phải như vậy chứ? Chu Việt Việt ngửa cổ lên nhìn trần nhà của bãi đỗ xe, thở dài, hồi lâu nói một cách chân tình: cậu không biết đấy thôi, chủ yếu là do anh ta có tính đứng núi này trông núi nọ. Chu Việt Việt phải tới thư viện, chúng tôi chia tay nhau ở tòa nhà giảng đường phía đông. Nghe nói cô ấy đã lọt vào vòng tuyển chọn của cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên khối kiến trúc của năm nay, cần tới thư viện bổ sung thêm tài liệu. 5 phút sau, tôi về tới phòng làm việc. Những người bên ngoài đã ra về gần hết, chỉ còn lại các thành viên trong nhóm làm chương trình. Mọi người đang quay quần thành một vòng tròn thảo luận điều gì đó. Chỉ có Trần Oánh và Tương Điềm là không tham gia. Bàn làm việc của Trần Oánh đối diện với cửa ra vào. Cô ấy ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu xuống. Tôi đi vòng qua cô ấy, bước tới chỗ đám đông, vỗ vỗ vào vai Nhạc Lai, hỏi: thế nào, mọi người đã về hết rồi à? Nhạc Lai suýt nữa thì nhảy bật lên từ trên ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh. Phu nhân, sao phu nhân lại qua lại đây? Tôi thốt lên ngạc nhiên: phu nhân? Cô ấy cười hì hì nói: đừng giấu nữa, vừa nãy trưởng nhóm tiết lộ hết rồi, rằng anh ấy từ lâu đã biết cậu là bạn gái của anh Tần rồi, còn nói gặp hai người cùng nhau đốt pháo hoa. Màn pháo hoa tối hôm đó hóa ra là của anh Tần. Cậu không biết rằng nó đã khiến bao nhiêu nữ sinh cảm động. Lần trước là ai đó nói nhỉ, một nhà thiết kế 32 tuổi, trẻ trung, tuấn tú, giàu có, chưa kết hôn, còn rất lãng mạn. Tống tống, cậu quả đã bắt được báu vật rồi đấy. Đám đông ồ lên phụ họa, ngay cả trưởng nhóm cũng gật đầu lia lịa. Thực ra, nghe Nhạc Lai nói như vậy, tôi cũng cảm thấy mình bắt được vật báu. Nhưng chuyện yêu đương lại giống như làm nghệ thuật, mọi người có cảm giác hay không chỉ là thứ yếu, chủ yếu là bản thân mình. Nếu mọi người đều có cảm giác mà bản thân mình lại không, thì đó không phải là nghệ thuật mà là kỹ nghệ. Hận một nỗi Tần Mạc không phải là đồng nhân dân tệ, không thể lập tức khiến tôi yêu say đắm không thể rời xa. Nhạc Lai lại nói tiếp: ban nãy lúc anh Tần tới phòng làm việc đưa thuốc cho cậu, tìm tớ suýt chút nữa thì ngừng đập, giống y như người mẹ đã sinh ra cậu từ hơn 20 năm trước vậy. Cậu vốn nghĩ rằng bà chỉ là một người phụ nữ của gia đình bình thường, kết quả thân phận thực sự của bà là Spider-Man, người giải cứu trái đất, quả thực là quá phấn khích đấy. Đám đông lại một lần nữa phụ họa theo. Tôi đổ gục trước tài năng so sánh của cô ấy, không biết phải nói gì nữa. Mọi người nói chuyện vòng vo khoảng 4 phút, cuối cùng câu chuyện chuyển hướng một cách thần kỳ. Tất cả đều đồng loạt cho rằng buổi phỏng vấn chiều nay đã diễn ra rất thành công, phải đi ăn uống một bữa để chúc mừng. Rồi lại cho rằng nếu tùy tiện đi ăn một bữa cũng chẳng có ý nghĩa kỷ niệm gì, có thể mua đồ ăn về tự nấu. Nhưng trong số này, ngoài tôi và Tương Điềm ra, tất cả đều ở ký túc xá trong trường. Mà trên thực tế không ai đủ dũng khí tới nhà của hiệu trưởng để trổ tài bếp núc. Sau khi khẳng định tôi và Tần Mạc không sống chung với nhau, cuối cùng họ đã quyết định địa điểm tụ tập là nhà tôi. Nhạc Lai khe khẽ nói: đám con gái này đã nhắm vào việc tối nay anh Tần sẽ tới nhà bọn cậu gói bánh chẻo đấy. Tôi nói theo phản xạ: Bọn họ không biết rằng gây cản trở chuyện yêu đương của người khác sẽ bị ngựa đá chết hay sao? Nhạc Lai run rẩy chỉ một ngón tay về phía tôi. Tống Tống, cậu thật độc ác. Rồi lại cười hì hì. Thật ra tớ cũng rất muốn đến xem nhà của anh Tần như thế nào. Tuy nhiên cậu phải để mặt tới anh nhà một chút đấy. Đừng để cô gái nào trong nhóm làm chương trình của mình nẫn tài trên rồi ngồi đó khóc nha. Tôi nói, không thể chuyện đó đâu. Nhạc Lai thở dài. Bây giờ các cô gái rất phóng khoáng, họ không bị các rào cản về đạo đức trói buộc. Họ nghĩ rằng tình yêu là vô tội, tình yêu chân chính là vô địch. Đàn ông đã có vợ cũng không thành vấn đề, huống hồ anh Tần còn chưa kết hôn. Nói đoạn cô ấy vỗ vỗ vào vai tôi. Trước đây tôi từng đọc một cuốn sách, trong đó đã ví phụ nữ như một món hàng. Nhưng tôi cho rằng cách so sánh đó không hay. Đích thực phụ nữ rất thích di chuyển. Có điều vấn đề mấu chốt là trong xã hội này, đàn ông rõ ràng còn thích di chuyển hơn cả phụ nữ. Hơn nữa còn được đánh giá cao trong quá trình di chuyển. Điều này càng giống với một món hàng. Tôi nghĩ một ngày nào đó Tần Mạc rồi cũng sẽ di chuyển ra ngoài. Hoặc giả đã di chuyển qua rất nhiều trạm rồi mới tới chỗ tôi. Dù là người đến trước hay người đến sau đều khiến người ta không có cảm giác an toàn. Mà khi tôi có suy nghĩ này, tức là đã cố gắng tìm ra những điểm khiến người ta không thích trong con người anh. Điều đó chứng tỏ rằng tôi đang kiềm chế bản thân mình. Tôi gọi điện cho Tần Mạc, vốn định nói rằng anh đừng đến nữa, nhưng anh đã hiểu nhầm ý của tôi, chỉ nói một câu. Có 10 người, vậy em hãy mua thêm vỏ bánh chẻo nữa nhé. Khi Tần Mạc về, ngoài trưởng nhóm, Tương Điềm, Trần Oánh đang trổ tài bếp núc trong bếp ra, những người khác đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Nhàn Lạng đã quen biết với nhóm làm chương trình từ lâu, đang ngồi chơi cờ Liên Châu với Nhạc Lai. Nhạc Lai liên tiếp thua trận, gần như suy sụp. Tôi mắng Nhàn Lãng, con không thể nhường một chút sao? Con làm vậy khiến cô Nhạc Lai mất mặt rồi. Nhàn Lãng chống chế,
con người phải chịu nhiều đòn đau mới có thể trưởng thành, con đang giúp cô Nhạc Lai trưởng thành đấy thôi.
Chú thích, cờ Liên Châu hay còn gọi là Ngũ Tử Kỳ là một loại cờ giải trí. Bàn cờ và quân cờ giống như chơi cờ vây, gồm hai người chơi. Ai đặt được 5 quân cờ cùng màu thành một hàng trước thì sẽ thắng. Hết chú thích. Bàn tay của Nhạc Lai trở nên run rẩy, suýt chút nữa thì đặt cả đôi bàn tay run rẩy đó lên cổ của Nhàn Lãng. Mấy người đồng nghiệp ngồi xem bên cạnh cùng bật cười sảng khoái. Tôi treo áo khoác giúp Tần Mạc. Anh bước tới bên cạnh Nhàn Lãng, dường như cảm thấy Nhàn Lãng quá ngạo mạn, cần trấn áp một chút, ôn tồn nói, hai bố con mình chơi một ván nhé. Phòng khách bỗng trở nên im ắng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tần Mạc ngồi xuống trước mặt Nhan Lãng, ung dung xoay bút. Tôi đau khổ ôm trán giải thích, không phải như vậy. Tần Mạc cắt lời tôi, Tống Tống, lấy chút nước lại đây. Tôi không buồn để ý tới anh, tiếp tục nói, thật ra lần này lại bị Nhan Lãng cắt ngang.
Mẹ, mẹ mang một chút sô-cô-la lại đây. Nhanh lên, con phải ăn một chút sô-cô-la để bổ sung tinh lực.
Đến khi tôi mang sô-cô-la tới, thần sắc của đám đông đều đã trở về trạng thái bình thường. Tất cả đều xúm lại tập trung theo dõi ván cờ giữa Tần Mạc và Nhan Lãng. Tôi đứng bên cạnh cứ nói, thực ra một hồi chẳng ai buồn để ý tới tôi cả. Nhưng cho dù có sô-cô-la để bổ sung tinh lực, Nhan Lãng vẫn thua thảm hại. Trừng mắt nhìn Tần Mạc một cách đầy oán hận. Tần Mạc dạy bảo nó, con người phải chịu nhiều đòn đau mới có thể trưởng thành, bố đang giúp con trưởng thành đấy. Nhạc Lai bật cười sảng khoái. Tôi khẽ nói với cô ấy, thực ra hai người đó không có quan hệ máu mủ gì cả, cậu đừng hiểu nhầm. Nhạc Lai phản bác, sao có thể như vậy được, cái khí chất này vừa nhìn một cái là biết ngay có là hai cha con. Tôi hoàn toàn ù cạc cạc về cái thứ gọi là khí chất, nhất thời chẳng biết đối đáp như thế nào nữa. Chơi cờ xong, Tần Mạc tự giác vào nhà bếp gói bánh chẻo. Lát sau, trưởng nhóm Trần Oánh và Lưu Sướng, người chuyên đảm nhiệm công văn giấy tờ, lần lượt bước ra từ nhà bếp. Lưu Sướng cười nói, bọn tớ làm xong rồi, tiếc là không biết gói bánh chẻo, không thể giúp anh Tần được.
Ai biết gói bánh chẻo thì vào nhà bếp giúp một tay đi. Chỉ có Tương Điềm và anh Tần, e rằng không đủ người.
Trần Oánh liếc xéo cô ấy.
Tôi đáp, hay là tôi bê vào bánh chẻo và nhân sang phòng khách, mọi người vừa xem tivi vừa gói nhé.
Đám đông lũ lượt tán đồng. Trong phòng ăn, Tương Điềm đang ngồi trước mặt Tần Mạc, tay cầm vỏ bánh chẻo, nói:
Hè năm ngoái em và bố tới Pháp thăm cung điện Vaisseleur. Lúc đó em bỗng cảm nhận thấy tòa nhà không đơn thuần chỉ là tòa nhà nữa, mà là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Bố nói cho em tới đó từ 2 năm trước, có lẽ em sẽ không theo học chuyên ngành hiện nay mà chuyển sang học kiến trúc rồi.
Câu chuyện bỗng nhiên dừng lại vì ánh mắt của cô ấy đang gắn chặt lên người tôi. Nhưng ngay lập tức, Tương Điềm lại nở một nụ cười rất tươi với tôi.
Chị Nhan Tống, chị tới giúp một tay à? Lại đây, ngồi cạnh em này.
Tần Mạc nhíu mày, ngón tay dính đầy bột mì khẽ quệt ngang khóe môi tôi.
Sô-cô-la.
Tôi lùi lại một bước, nhìn anh đầy cảnh giác.
Đừng có chạm tay vào em, toàn là bột mì thôi.
Nói xong, tôi liền bê phần nhân bánh.
Để hai người gói thì không biết đến bao giờ mới xong. Tốt nhất là bê sang phòng khách, huy động mỗi người một tay.
Tương Điềm mỉm cười.
Cũng đúng.
Nói rồi, cầm chỗ vỏ bánh chẻo đi ra trước. Tần Mạc thừa cơ đưa tay véo má tôi. Véo, véo, rồi lại véo tiếp. Hai tay tôi đang bê bát nhân bánh, không thể làm gì. Chỉ còn cách đạp vào chân anh. Nhưng sức sát thương của dép đi trong nhà không đủ mạnh. Anh chỉ nhướng mày mỉm cười. Hồi còn học đại học, mỗi dịp năm mới tôi thường gói bánh chẻo cùng bà ngoại và Nhan Lãng. Dường như Nhan Lãng cũng tức cảnh sinh tình, gói được một lát hỏi tôi:
Mẹ, khi nào thì chúng ta về nhà thăm cụ ngoại?
Tần Mạc đáp: Đợi khi nào bố hết bận sẽ về. Nỗi oán hận vì thua cờ ban nãy của Nhan Lãng còn chưa nguôi ngoai, nó quay mặt đi nói:
Con đang hỏi mẹ, không phải bố.
Tần Mạc nói:
Mẹ cũng phải đợi bố hết bận mới về, dù sao cũng như nhau thôi.
Tôi...
Nhạc Lai cười hì hì, nói với trưởng nhóm:
Đây chính là khí chất đó đấy.
Trưởng nhóm tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả. Bầu không khí dần thoải mái hơn, mọi người vừa gói bánh vừa trò chuyện. Không hiểu sao Tương Điềm cứ nhất định đòi ngồi cạnh tôi, chốc chốc lại hỏi tôi một vài vấn đề về chuyện bếp núc. Những câu hỏi này câu nào cũng rất hóc búa. Tôi chắc rằng cô ấy đã lấy từ tuyển tập đề thi tuyển chọn đầu bếp. Tôi không trả lời được câu nào, nhất thời cảm thấy bản thân mình bị đả kích nặng nề. Tần Mạc lên tiếng: Xem ra trước khi kết hôn phải đưa em tới khóa huấn luyện dành cho các cô dâu để học hỏi thôi.
Tôi nói: Chi bằng anh kết hôn luôn với một đầu bếp đi.
Tương Điềm ngạc nhiên hỏi:
Hai người muốn kết hôn? Chị Nhan Tống, chẳng phải chị là người đồng tính hay sao?
Cả phòng khách trở nên im lặng, còn cô ấy lập tức đưa tay lên bịt miệng lại. Trong giây phút ngắn ngủi khi Tương Điềm đưa tay lên bịt miệng lại, tất cả mọi người cũng dừng hết mọi động tác, đồng loạt nhìn tôi. Ánh mắt sắc lạnh, biểu hiện khác nhau, nhưng ánh mắt nào cũng đầy vẻ chờ đợi muốn biết sự thật. Kiểu ánh mắt này chỉ xuất hiện vào cuối kỳ thi, giáo viên công bố giới hạn học ôn thi mà thôi. Tôi kinh ngạc, không hiểu sao Tương Điềm lại biết chuyện tôi giả vờ là một người đồng tính. Nhan Lãng đã lên tiếng phản bác lại:
Nếu mẹ cháu là người đồng tính thì cháu ở đâu ra?
Việc này đã chuyển sự chú ý của hầu hết mọi người một cách thành công. Tất cả lại lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên vì một cậu bé còn nhỏ như vậy đã hiểu thế nào là đồng tính, đồng loạt cảm thán. Tần Mạc đưa mắt liếc nhìn tôi đầy ý tứ, rồi lại nhìn Nhan Lãng, cười mà như không, nói: Con cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ. Nhan Lãng do dự một lát, nói:
Thật ra cũng không nhiều như vậy, chỉ biết sơ sơ thôi. Tuy nhiên không liên quan gì tới mẹ con, đều là do cô Chu Việt Việt dạy.
Tôi gật đầu phụ họa: Đúng, đều là do Chu Việt Việt đã dạy. Trên thực tế, một phần hiểu biết mà Nhan Lãng có được về phương diện này là do tôi, một phần khác là do nó tự tìm hiểu trên mạng Baidu. Nhân sinh quan của cổ nhân là: Biết thì nói biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là người hiểu biết. Nhân sinh quan của Nhan Lãng lại là: Biết thì nói biết, không biết thì vào mạng Baidu. Thành lũy của Tương Điềm đã bị Nhan Lãng và Tần Mạc hất đổ tan tành. Không chỉ hất đổ thành lũy,
mà chủ thành cũng hoàn toàn bị bỏ qua, thật là không thể dễ chịu đựng. Mặc dù mọi người đều rất muốn biết đáp án, nhưng Tần Mạc đang án ngữ ở đây nên không ai dám mạo muội công kích. Ngay cả đồng đội của Tương Điềm là Trần Oánh cũng chỉ biết cúi đầu gói bánh kẹo. Nhưng Tương Điềm lại không muốn dừng ở đó. Ít phút sau, cô ấy bỏ tay xuống, tỏ vẻ nghi hoặc lẩm bẩm:
"Lẽ nào hôm qua em đã nghe nhầm? Ngày tại rừng cây bên cạnh sân bóng rổ, rõ ràng chị Nhân Tống nói với chị Chu rằng hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Cho dù chị có biến thành cây cỏ bên đường, thành một chiếc ghế trên giảng đường, hay một cái bánh sừng bò trong hiệu bánh ngọt, chị cũng sẽ không bỏ rơi chị ấy."
Tôi cảm thấy nghẹt thở. Dù đây hình như là câu nói của tôi, nhưng trong bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào, mỗi lần nghe đến nó tôi vẫn rùng mình. Thêm vào đó là khẩu âm nhừa nhựa y hệt trong phim Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan của Tương Điềm lại càng khiến tôi rùng mình hơn. Xung quanh vang lên những tiếng hít thở nặng lẽ. Tôi nhìn vào những ngón tay vẫn điềm tĩnh gói bánh kẹo của Tần Mạc. Anh thậm chí còn không dừng lại chút nào. Tôi nói:
"Em nghe nhầm rồi, chị chưa bao giờ nói những câu như vậy. Chị cũng không phải là người đồng tính."
Tương Điềm sững người lại một chút. Chắc đang nghĩ rằng một người hoạt nhìn thật thà như tôi vậy mà cũng có lúc chối cãi, lầm rầm nói:
"Rõ ràng chị đã nói, chị còn nói chị ấy là phong cảnh duy nhất trên đường đời của chị, mất chị ấy thì chị chẳng còn gì cả."
Tôi giả làm ra vẻ kinh ngạc. Sau khi khẳng định rằng tất cả mọi người đều thấy được vẻ ngạc nhiên của mình, tôi liền dịu nét mặt, nói với cô ấy một cách thân thiện:
"Chị thật sự chưa từng nói những câu đó, chắc là em đã nhìn nhầm người rồi."
Khuôn mặt của Tương Điềm lúc thì đỏ ửng, lúc lại trắng bệch. Chắc hẳn đang oán hận rằng lúc đó không có máy ghi âm để ghi lại cuộc đối thoại giữa tôi và Chu Việt Việt. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ gật đầu phụ họa rằng:
"À, có thể em đã nhìn nhầm rồi."
Chuyện này sẽ kết thúc một cách hòa bình. Nhưng Tương Điềm kiên quyết muốn theo đuổi cao trào của màn kịch, nhất quyết không chịu buông tha, khăng khăng:
"Em không nhìn nhầm, em không bị cận thị mà."
Tôi lựa lời khuyên nhủ cô ấy:
"Có lẽ là do em không ngủ trưa, hoặc bị ảo giác chăng? Hoặc là lúc ngủ trưa em đã nằm mơ, sau đó em cứ nghĩ rằng giấc mơ đó là sự thật."
Cô ấy ngây người nhìn tôi, tỏ vẻ hoang mang. Tôi cứ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Như vậy rõ ràng đã khiến cô ấy rất khó chịu. Mọi người nín thở tập trung, ai nấy đều giỏng tay lên, ánh mắt chăm chú vào lớp vỏ bánh kẹo trên tay, nhưng cứ chần chừ không gói lại. Điều này chứng tỏ rằng họ đều đang lắng nghe. Tương Điềm hoang mang chừng 30 giây, bỗng nhiên lên tiếng:
"Chị nói dối, sao chị phải nói dối? Chị sợ anh Tân biết chị là người đồng tính ư? Chị..."
Cô ấy còn muốn nói tiếp điều gì đó, bỗng nhiên bị trưởng nhóm cắt ngang vì cảm thấy chướng tai. "Tương Điềm, đủ rồi." Trong suốt quá trình đó, Tần Mạc vẫn điềm tĩnh ngồi gói bánh kẹo. Câu ra lệnh có chỉ số decibel cao hơn mức bình thường đó của trưởng nhóm lại trở thành giọt nước làm tràn ly. Tương Điềm không những không dừng lại mà tâm trạng còn đột ngột thay đổi, đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mặt tôi lớn tiếng nói:
"Anh Tân, anh nhìn cho rõ chị ta đi, chị ta đã lừa dối anh. Anh năm 16 tuổi, chị ta đã có con. Khi vừa vào học ở trường của bọn em còn viết thư tình cho anh Lâm Kiều ở học viện y nữa, đăng trên diễn đàn của trường. Mọi chàng người ta xong liền lập tức đá bỏ. Nhân cách của chị ta rất có vấn đề, chị ta không xứng với anh."
Bàn tay tôi rung lên.
"Em nói gì vậy? Thư tình nào?"
Đôi mắt cô ấy hoe hoe đỏ.
"Chị còn giả bộ nữa sao? Chị có dám nói hồi mới vào học nghiên cứu sinh năm thứ nhất không đăng một bức thư tình lên diễn đàn của trường để thổ lộ tình yêu với Lâm Kiều không? Anh Lâm lúc đó còn trả lời chị trên diễn đàn, nhưng chị không xuất hiện nữa. Anh Lâm lại tới dưới khu nhà của chị để đợi, cứ đứng chờ suốt cả một tuần, bất kể mưa gió. Chị cũng không thèm gặp anh ấy. Sau đó anh ấy còn dầm mưa suốt một đêm, lại hút thuốc, uống rượu một cách vô độ, bị ốm nặng và phải nằm viện hơn tháng trời. Thủ đoạn theo đuổi người khác của chị thật kém cỏi, cách xử lý tình cảm cũng kém cỏi, nhân cách lại càng kém cỏi. Không còn ai kém cỏi hơn chị nữa. Chị đâu có xứng với anh Tân."
Đầu óc tôi trở nên choáng váng. Nhưng nhớ lại năm thứ nhất học nghiên cứu sinh, khi vừa nhập học chưa được bao lâu thì bà ngoại ốm. Tôi xin thầy giáo hướng dẫn cho nghỉ, đưa Nhan Lãng về nhà chăm sóc bà ngoại gần một tháng. Lục tìm trong trí nhớ, tôi hoàn toàn không thể tìm thấy chút bóng dáng nào của thứ gọi là bức thư tình trên diễn đàn của trường cả. Càng không có việc, Lâm Kiều đã chờ đợi tôi hơn một tuần dưới tòa nhà nơi tôi ở. Hồi còn trẻ, tôi đã từng quỳ suốt 2 ngày dưới nhà người ta. Tôi biết rõ việc này không hề dễ dàng. Nếu như có ai đó chờ đợi tôi dưới nhà suốt một tuần liền, chỉ cần không phải là mang theo dao tới chém chết tôi, về cơ bản tôi sẽ ra gặp. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tần Mạc, anh đang lấy khăn giấy lau tay, động tác vẫn rất ung dung, điềm tĩnh. Cho dù ánh mắt của tôi rất mãnh liệt nhưng cũng không thấy anh có xu hướng ngẩng đầu lên. Theo quy luật sáng tác của tiểu thuyết, những phát ngôn này của Tương Điềm chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định tới Tần Mạc. Mà trong một phút ngắn ngủi, tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị. Cùng lắm thì anh ấy cuối cùng cũng suy nghĩ rốt ráo, cảm thấy tôi thực sự không đáng để anh phải tốn nhiều tâm sức như vậy, quyết định mời tôi và Nhan Lãng ra khỏi ngôi nhà này. May mà tôi và Nhan Lãng đều là những người đã từng trải qua nhiều gian khổ, năng lực thích ứng phi phàm. Cho dù phải quay về một phòng trọ khoảng 20m², cũng sẽ không gặp nhiều hẩn hụt về mặt tâm lý. Phòng ở chẳng qua chỉ là một cái vỏ bên ngoài. Người giỏi giang mặc dù có thể có tới vài cái vỏ, nhưng nếu cứ mãi chuyển đi chuyển lại giữa những cái vỏ ấy, ít nhiều cũng khiến cuộc sống của họ trở nên lênh đênh trôi dạt. Tôi và Nhan Lãng chỉ cần một cái vỏ nho nhỏ, đủ để che mưa che nắng là được rồi. Đương nhiên, chủ yếu là do hiện nay tôi không có tiền. Nếu có tiền, chúng tôi cũng không ngại sở hữu thêm mấy cái vỏ như thế. Giọng nói lạnh lùng của tôi Nhan Lãng vang lên.
Tại sao cô muốn gây tổn thương cho mẹ cháu? Mời cô đi ra, nhà cháu không hoan nghênh cô.
Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy biểu hiện đó của nó. Lần nhìn thấy gần đây nhất là mùa hè năm thứ 3 thời đại học. Tôi về thăm nhà thì gặp nó đánh nhau với một đứa trẻ béo mập ở cùng phố. Nguyên nhân là do thằng bé kia nói rằng mẹ nó chỉ sinh nó ra mà không nuôi dưỡng nó. Nhan Lãng đã dùng nắm đấm để dạy cho thằng bé đó một bài học, đồng thời còn cảnh cáo rằng nếu để nó nghe thấy những câu nói như vậy một lần nữa thì nó sẽ cho biết thế nào là lượm răng đầy đất. Hồi đó nó đã biết được rất nhiều thành ngữ rồi. Mà kết quả cuối cùng là tôi đã kéo Nhan Lãng sang nhà thằng nhóc béo mập đó để nó xin lỗi bạn. Chủ yếu là bởi vì bà ngoại cần dựa vào hàng xóm giúp chăm sóc Nhan Lãng, mà mẹ của thằng bé kia lại chính là tổ trưởng tổ dân phố. Tường Điềm ngoan cố nhìn Tần Mạc, ánh mắt nóng bỏng đến nỗi dường như sắp phát hỏa. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ấy. Tần Mạc còn đang cúi đầu lau tay. Về vấn đề tôi có xứng với anh không, anh vẫn không đưa ra ý kiến nhận định. Tôi nghĩ chắc là anh đang do dự. So với việc bị anh bỏ rơi trước, chi bằng chúng tôi buông tay trước. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà, nói: không ngờ một bữa tiệc chúc mừng đang vui vẻ lại trở nên thế này. Nhan Lãng, cởi món đồ đeo trên cổ con trả lại cho chú Tần đi. Mẹ thấy chúng ta tốt nhất hãy quay về sống tiếp cuộc sống của chúng ta. Những ánh mắt đang chăm chú nhìn Tương Điềm đồng loạt chuyển hướng sang tôi. Cuối cùng, Tần Mạc cũng buông khăn giấy xuống, đặt tay trên tay vịn của ghế sofa. Hồi lâu, nói một câu hoàn toàn không ăn nhập gì với chủ đề đang nói. Tống Tống, anh luôn lo rằng anh đã già rồi, còn em lại trẻ trung như vậy. Anh mặc áo sơ mi màu xám bạc phối với áo len màu đen, chỉ ngồi ở đó không cũng vô cùng phong độ, giống như một người vừa mới bước ra từ tạp chí, đầy sức cuốn hút của người trưởng thành, vô cùng điềm tĩnh. Đám thanh niên choi choi nhìn vào đó luôn cảm thấy căm hận muốn chết. Sau đó anh nói, anh già rồi. Liếc nhìn đám thanh niên choai choai có mặt tại đó, ai nấy đều đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, không lập tức lao tới đập cho anh một trận. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tần Mạc. Ánh mắt của Tương Điềm hấp háy, còn anh lại hoàn toàn phớt lờ, như đang ở chỗ không người. Chỉ có ánh mắt biết cười nhìn tôi chậm rãi nói, còn người em ấy luôn mơ hồ và bất cẩn trong cuộc sống, chỉ cắm đầu vào học tập và làm việc, hễ làm việc là quên cả ăn uống, còn thường xuyên quên uống thuốc. À đúng rồi, số thuốc hôm nay anh mang tới cho em đã uống chưa? Tôi sờ tay vịn vào túi, toát mồ hôi, đáp,
à em quên rồi.
Nhan Lãng lập tức chạy đi lấy nước. Anh im lặng khoảng 5 giây, khi lên tiếng lại chuyển sang một chủ đề khác. là một cô gái em quá mạnh mẽ, dường như không cần có ai ở bên cạnh, em cũng vẫn có thể sống tốt. Nói thật lòng, những người đàn ông bình thường trước mặt em sẽ rất khó có cảm giác thành tựu, bởi vì những việc mà đàn ông cần làm, em đều đã làm hết cả rồi. Tôi vừa cảm thấy tư duy của anh hôm nay quá nhanh nhạy, vừa nắm chặt tay lại, còn anh vẫn tiếp tục chỉ trích tôi. Em cũng thiếu sự nhiệt tình của các cô gái cùng độ tuổi khi đối diện với tình cảm. Anh đẩy một cái thì em liền động đậy một cái, anh không đẩy thì em cũng có bản lĩnh để đứng yên không hề nhúc nhích. Phần lớn thời gian đều chỉ thích làm một con rùa rụt cổ. Tương Điềm liếc nhìn tôi, mắt ánh lên những tia nhìn không thể gọi tên được. Tôi bị kích động bởi ánh mắt đó, cảm thấy không thể giữ yên lặng được nữa, lập tức ngắt lời anh. Đó không phải là con rùa rụt cổ, nếu anh đứng ở vị trí của em, anh sẽ dễ dàng hiểu ngay. Đó chỉ là một cách để bảo vệ bản thân mà thôi. Anh thấy đấy, em là trụ cột chính trong nhà, không thể dễ dàng gục ngã được. Vì vậy, biết bảo vệ bản thân mình, đó chính là trách nhiệm với gia đình. Anh nói xem, nếu một ngày nào đó anh bỏ rơi em vẫn phải tiếp tục sống. Tình cảm của con người phải tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng. Nếu dành quá nhiều tình cảm cho anh, nếu như chúng ta chia tay, nếu toàn bộ tình cảm dành cho anh đều hóa thành ý muốn tự sát thì phải làm sao? Đương nhiên em biết, dù ngoài miệng nói rằng không muốn có người sống chết vì mình, nhưng trong thâm tâm mỗi người, đàn ông đều có muốn. Mỗi cô gái đã từng có tình cảm với mình đều sống chết vì mình. Anh cười, anh nói một câu em liền đáp trả 10 câu. Tôi im lặng, nhẫn nhịn một hồi, nói: rõ ràng anh đã phê bình em nhiều như vậy, lẽ nào không để em phản kháng lại một chút hay sao? Nếu em đã có nhiều khuyết điểm như thế, vậy thì chúng ta hãy vui vẻ chia tay nhau. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều nín thở. Thời gian nặng nề trôi đi, Nhạc Lai kéo kéo áo tôi thì thầm: những lời như vậy không thể tùy tiện nói ra được. Tần Mạc lắc đầu mỉm cười, thở dài: nếu anh đã muốn nói đó là khuyết điểm, vậy anh chỉ mong sao những khuyết điểm của em càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là nhiều đến nỗi khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Như vậy anh sẽ không cần phải lo lắng nữa. Sau đó anh lại nói với Nhạc Lai: em đừng để ý tới cô ấy, cứ để cô ấy nói. Anh chỉ lo cô ấy phải chịu áp lực quá lớn, bực tức nhiều một chút cũng là cách để giải tỏa. Tôi nói: sao anh lại như vậy? Anh bê khay bánh kẹo đã gói xong lên, tay kia vuốt vuốt mái tóc tôi. Anh vẫn luôn như vậy. Rồi liếc nhìn Tương Điềm một cái, anh lạnh lùng nói: theo tôi, điểm nào của chúng tôi cũng rất hợp nhau. Chỉ tiếc một điều là tôi lớn hơn cô ấy 8 tuổi. Điều đó khiến tôi cho rằng cô ấy chê tôi là ngày nào đó sẽ bỏ tôi để đi theo một chàng trai trẻ khác. Được rồi, mọi người cứ xem TV đi, tôi đi luộc bánh chảo. Mọi người tròn mắt há miệng ngạc nhiên, còn tôi suy ngẫm lại những câu nói của anh. Luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ kỳ, nhưng trong lòng bỗng nhiên rất ấm áp. Có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy trong những đầu ngón tay lạnh cống. Có một lời bài hát bằng tiếng Anh dịch sang tiếng Trung, một phiên bản trong số đó hát rằng: cho dù cả thế giới coi em là thù địch, chỉ cần em và anh ở bên nhau, có thể thấy khi cả thế giới đều phản đối bạn, có một người bất ngờ tán đồng với bạn. Điều này quả thực còn có thể làm rung động lòng người hơn cả việc thế giới tán đồng với bạn, mà người nào đó vừa hay cũng rất tán đồng. Điều này giải thích nguyên nhân tại sao trong phần lớn các tác phẩm văn học, những cô gái đầu xanh đều đóng vai người bị người ta phản bội, dụ dỗ một cô gái phong trần chạy trốn với bạn luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc dụ dỗ một tiểu thư khuê cát. Đó không phải vì cô gái đầu xanh kia phóng túng buông thả, mà là bởi vì họ luôn mong muốn thoát khỏi chốn phấn hương. Tương Điềm cắn môi hồi lâu, từng giọt nước mắt lớn lã chả rơi xuống, bỗng nhiên gậm chân:
các người đều bắt nạt tôi.
Nói xong quay người bỏ chạy, trong quá trình bỏ chạy còn đá đổ một chiếc ghế. Trần Oánh ngại ngùng nói:
tôi ra ngoài xem cô ấy thế nào.
Không may trong quá trình chạy đuổi theo cũng lại đá đổ một chiếc ghế khác. Tiếng ghế đổ xuống đất khiến mọi người giật mình hoảng hốt, ai nấy đều ngây người nhìn tôi cũng ngây người nhìn bọn họ. Nói tóm lại là ai cũng ngây ra. Một hồi lâu sau, đôi mắt Nhạc Lai sáng bừng lên, phá tan bầu không khí im lặng. Vài nữ phụ phản diện đã đi ra rồi, nam nữ nhân vật chính cuối cùng cũng ở bên nhau. Ôi mẹ ơi, đây là một bộ sử thi ấy chứ. Ban nãy là anh Tần thổ lộ với cậu đấy. Tổng, hôm nay đến nhà các cậu thật là đúng đắn. bọn tớ đã chứng kiến được một màn kịch kinh điển. Nhưng trưởng nhóm lại có ý kiến khác. Người như thế nào mới có thể vừa thổ lộ một cách đầy ý nghĩa như vậy xong lại điềm tĩnh đi luộc bánh kẹo chứ? Lẽ nào sẽ không khiến các cô gái hiểu nhầm rằng bản thân mình cũng giống như những chiếc bánh kẹo ư? Tôi phụ họa theo. Thật khiến người được thổ lộ cảm thấy bản thân mình rất ngốc nghếch vậy. Tần Mạc cầm muôi canh đứng trước cửa phòng bếp chậm rãi nói, Tống Tống, em lại đây. Tôi bước về phòng bếp một cách đầy thắc mắc, bị anh kéo tuột vào trong phòng bếp. Ngay sau đó là nụ hôn dài kiểu Pháp. Hôn xong, tôi đưa tay lên che miệng một cách khó tin. Anh cầm muôi canh, đảo bánh chẻo trong nồi, nói, anh đứng trong bếp nghe được rằng anh đã không làm gì khiến em cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Tôi kìm nén hồi lâu mới bật ra 6 chữ, thính giác của anh thật tốt. Anh cười đáp, quá khen, quá khen. Cho tới khi ăn bánh chẻo xong, tiễn mọi người ra về, chúng tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tường Điềm và Trần Oánh. Thu dọn nhà bếp xong, tôi và Tần Mạc ngồi ở ban công ngắm sao. Ở thành phố C, muốn ngắm nhìn những vì sao quả thực là một việc rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi chỉ tạo nên một bầu không khí giống như đang ngắm sao. Trên ban công có lắp một bóng đèn treo tường. Anh ngồi dưới ánh đèn lật dở cuốn tiểu thuyết trinh thám. Ánh mắt của tôi lại lướt qua anh, rồi dừng lại trong màn đêm bao la. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cất tiếng. Anh thật lòng ư? Anh không ngẩng đầu lên. Ừ, thật lòng. Tôi nhìn anh, hỏi, anh có biết em nói thật lòng về việc gì không? Anh gấp sách lại, nắm chặt tay tôi. Từ trước tới giờ, anh luôn thật lòng với em. Dừng lại một chút, anh nói tiếp, tại sao em lại không có cảm giác an toàn như vậy? Anh khiến em cảm thấy không đáng tin. Tống Tống, nếu ngày mai em muốn kết hôn, anh sẽ lập tức đặt vé máy bay đưa em về Mỹ. Tôi co người lại, cười gượng nói, không cần, không cần, chủ yếu là do em đã quen với việc không có cảm giác an toàn, nhất thời không thay đổi được. Hơn nữa, mối quan hệ của chúng ta lại tiến triển hơi nhanh. Chẳng phải mấy hôm trước anh còn bảo em rằng sẽ thích ứng từ từ sao? Không thể nói chuyện kết hôn, lập gia đình nhanh như vậy được. Anh nghịch nghịch những ngón tay tôi, mỉm cười. Nếu như chỉ có hôn nhân mới khiến em có cảm giác an toàn, anh cho rằng chúng ta có thể điều chỉnh các bước yêu đương một cách thích hợp. Tôi nói, quan trọng nhất là... Anh hỏi, quan trọng nhất là điều gì? Tôi suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy tư duy của mình bị ngắt quãng, quên hết cả từ ngữ rồi. Tốt nhất là hãy đợi em yêu anh rồi hãy nói nhé. Cũng có thể khi em còn chưa yêu anh đã không còn thích em nữa rồi. Anh cau mày đáp, không thể xảy ra chuyện đó được. Tôi hỏi, cái gì? Anh kéo tôi đứng lên, hình như vốn muốn để tôi ngồi lên đùi anh. Kết quả là do không cẩn thận, đã giẫm phải vỏ chuối ngay dưới chân. Tôi ngã nhà vào lòng anh trong một tư thế có độ khó rất cao. Anh khẽ rên lên một tiếng, lựa theo thế ngã ôm chặt lấy eo tôi, ghé sát bên tai tôi thì thầm. Nếu một ngày nào đó anh phản bội em, làm tổn thương em, anh sẽ nhường toàn bộ tài sản cho em. Tôi thốt lên, hả? Anh nói, vì vậy hãy yên tâm yêu anh đi, Tống Tống. Tôi im lặng một hồi lâu không biết nói gì, trong chốc lát, đầy ắp cảm khái. Cảm khái lớn nhất đó là hiện thực quá đúng là một giấc mơ không cần che đậy gì. Những câu tỏ tình rung động nhất trên thế giới cũng không thể vượt qua những lời yêu đương có liên quan tới tiền bạc. Hơn nữa lại là toàn bộ số tiền của Tần Mạc. Tôi cảm thấy bản thân mình đang vô cùng rung động. Bầu không khí vừa đẹp, cuối cùng cũng đạt đến độ lãng mạn cần có khi ngắm sao. Tôi cảm thấy hai chúng tôi đều có chút rung động. Đúng lúc đó giọng Nhan Lãng vang lên từ trong phòng.
Bố nuôi, mau lại đây xem giúp con bài toán này với.
Tần Mạc sững người lại, tôi đẩy đẩy người anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Em thử nói xem chúng ta có nên đưa nó đến học ở một lớp học thêm vào buổi tối nào đó không? Tần Mạc đi rồi, tôi liền gọi điện cho Chu Việt Việt. Đại ý muốn nói với cô ấy rằng tôi chuẩn bị gạt bỏ hết mọi khúc mắc, bắt đầu một tình yêu mới. Chu Việt Việt kết luận, cậu thật sự đã yêu Tần Mạc rồi. Tôi nghĩ một lát, cho tới thời điểm hiện tại tôi cảm thấy mình rất thích anh ấy. Cô ấy ngưng một chút, nói, chuyện này cậu khoan đừng nói với anh ấy vội. Tôi thắc mắc, hả, tại sao? Cô ấy đáp với vẻ trải đời, cho dù anh ấy là thần tượng của tớ, tớ cũng phải nói, càng là đàn ông gặp nhiều điều kiện thuận lợi trong cuộc sống, lại càng mong muốn gặp điều trắc trở trong tình cảm. Cậu không mang lại trắc trở cho anh ấy, khi anh ấy dễ dàng có được cậu, anh ấy sẽ tìm đến những cô gái khác. Như vậy số phận của cậu sẽ trở nên rất trắc trở. Hiện tại mang đến cho anh ấy sự trắc trở chủ yếu là vì sau này cậu sẽ không gặp trắc trở nữa. Tôi nói, như vậy cũng chẳng tốt lắm đâu. Rõ ràng là có tình cảm với người ta lại không nói với người ta, thế chẳng phải là đùa giỡn người ta hay sao? Chu Việt Việt thở dài, cậu không đùa giỡn với anh ấy thì sẽ có người con gái khác đùa giỡn với anh ấy thôi. Chúng tôi đều cùng buồn bã thầm thở dài. Tôi hỏi cô ấy, cậu có biết hồi mới học nghiên cứu sinh năm thứ nhất, trên diễn đàn của trường có một bức thư tình lấy danh nghĩa tớ viết cho Lâm Kiều không? Cô ấy ngạc nhiên đáp, hả? Cậu đã từng viết thư cho Lâm Kiều, cho tớ không biết nhỉ? Cậu mau nói đi, mau nói đi. Tôi nói, thôi đi, không có chuyện gì đâu, tớ đi xem Nhan Lãng làm bài tập như thế nào đây.